Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz để cập nhật những thông tin đáng quan tâm trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay diễn ra hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, kết hợp với trực tuyến với điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, các ban, bộ ngành, đơn vị sự nghiệp trung ương, các điểm cầu ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Theo tin trên báo điện tử VTV, hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển khoa học công nghệ, quán triệt triển khai nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo sự chuyển biến mang tính đột phá về nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, yêu cầu việc quán triệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được tiến hành bài bản, khoa học, lâu dài, thông suốt hiệu quả, tạo sự thống nhất cao trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và xã hội.
Chiều hôm qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tiến hành phiên họp trực tuyến toàn quốc thứ hai ở cả 4 cấp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Thông tin được cập nhật từ báo Sài Gòn Giải phóng Online cho biết thêm.
Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện thành công chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025 mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, hiện thực hóa chủ trương, đường lối của đảng, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, không hy sinh tiến độ, công bằng, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo của các bộ ngành địa phương trong việc quy động các nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện chương trình với tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có của giúp của, ai có công giúp công, thể hiện sự giao cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Chương trình cũng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025.
Thủ tướng cho biết từ phiên họp thứ nhất đến nay, sau 2 tháng chúng ta đã hoàn thành bàn giao hơn 44.000 căn nhà và đang xây dựng 34.200 căn. Từ nay đến cuối năm còn khoảng 240.000 căn phải hoàn thành, trong khi thời gian triển khai rất gấp, còn lại trên dưới 350 ngày. Vì vậy phải tập trung triển khai đợt cao điểm 350 ngày đêm thực hiện thành công chương trình trong năm 2025, đảm bảo kịp tiến độ và chất lượng. Thủ tướng đề nghị VTV và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện chương trình đếm ngược hàng tuần để công bố số liệu thực hiện hàng tuần.
Thủ tướng đề nghị đánh giá thực trạng tình hình triển khai chương trình tại các bộ, cơ quan, địa phương, nơi nào làm tốt với kinh nghiệm quý, bài học hay, nơi nào làm chưa tốt, do nguyên nhân nào. Làm rõ những khó khăn vướng mắc như xác định đối tượng hỗ trợ đất đai, nguồn lực sử dụng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024, thủ tục quy trình thực hiện. Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, mạnh mẽ để bảo đảm hoàn thành chương trình trong năm 2025 trên tinh thần năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.
Báo Nhân dân Online cũng đưa tin Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về liên thông điện tử dữ liệu khám bệnh chữa bệnh, dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ tịch để giải quyết hưởng chế độ ốm đau thai sản, trợ cấp dưỡng sức hụt phục hồi sức khỏe. Dữ liệu chia sẻ gồm một số thông tin ở 3 lĩnh vực: y tế, dân cư và tư pháp.
Văn bản quy định về việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Công an rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở dữ liệu về hộ tịch, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp kết nối chia sẻ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật, và quy định tại quyết định này hoàn thành trước ngày 1 tháng 5 năm 2025. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận dữ liệu thực hiện dịch vụ công giải quyết hưởng ứng chế độ ốm đau thai sản trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe đối với người lao động kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đồng thời chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2030 thực hiện tổng kết đánh giá việc triển khai quyết định này, tiếp tục đề xuất phương án liên thông điện tử để tái cấu trúc quy trình giải quyết hưởng chế độ ốm đau thai sản trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong giai đoạn tiếp theo.
Tiếp theo là thông tin kinh tế trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý vị, sau gần 2 tuần đầu năm mới 2025 thì giá vàng miếng SJC trong nước bất ngờ tăng thêm 2 triệu 600 ngàn đồng một lượng. Từ mốc 82 triệu 200 ngàn đồng mua vào và bán ra là 84 triệu 200 ngàn đồng một lượng. Vào ngày 1 tháng 1 thì giá vàng tăng lên mức mua vào 84 triệu 800 ngàn và bán ra 86 triệu 800 ngàn đồng một lượng trong phiên cuối tuần và được dự báo là sẽ duy trì ở mức giá này trong tuần tới.
Như vậy, vàng trong nước đã có 4 phiên tăng giá mạnh liên tiếp khiến cho thị trường chứng kiến sự kiện giá vàng biến và vàng nhẫn đạt mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Kết thúc tuần với đà tăng giá là khoảng 2%, giá vàng thế giới đạt ngưỡng 2.690 đô la Mỹ một ounce, tương đương 84 triệu 420 ngàn đồng một lượng đã bao gồm thuế phí, tăng 1 triệu 460 ngàn đồng một lượng so với cuối tuần trước. Vàng tăng giá trong tuần này dù đương đầu áp lực giảm từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng đô la Mỹ liên tục đi lên. Theo chuyên gia của giá vàng.net, xu hướng tăng giá của vàng đang trái ngược với những gì nhiều nhà giao dịch cho rằng sẽ xảy ra khi báo cáo việc làm vừa qua của Mỹ được công bố và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ không cắt giảm lãi suất vào tháng 1. Các nhà đầu tư giảm bớt hy vọng về việc Fed hạ lãi suất đã trở thành một nguồn áp lực mất giá đối với vàng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc giá vàng giằng co và nghiêng về tăng cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro đang ở mức cao trước thềm lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20 tháng 1.
Chuyển sang tin an ninh trật tự từ báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tinh giản sắp xếp bộ máy, lại thêm nhu cầu chi tiêu cho dịp Tết Nguyên Đán đang cận kề, nhu cầu tìm công việc làm thêm ngày càng tăng cao. Nắm bắt được tâm lý này của nhiều người, nhất là các bạn trẻ, kẻ xấu đã thực hiện các chiêu trò tuyển dụng lao động thời vụ làm việc tại nhà với mức lương hấp dẫn để lừa đảo. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, lừa đảo dưới mát việc nhẹ lương cao qua trực tuyến thời gian gần đây tăng đột biến về số lượng. Các hình thức thì ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi. Do thiếu thông tin và nôn nóng muốn kiếm tiền, nhiều người bị sập bẫy, để lại những hậu quả nặng nề, không chỉ mất thời gian, tiền bạc mà còn ảnh hưởng lớn về tinh thần. Vậy làm thế nào để tránh sập bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao? Những yếu tố nào để nhận diện các hình thức lừa đảo tinh vi này?
Thực tế, lừa đảo việc nhẹ lương cao diễn ra chủ yếu trên môi trường số. Ngoài những nguyên nhân chủ quan, các chuyên gia cũng cho rằng những quy định, hành lang pháp lý về quản lý không gian mạng xã hội của chúng ta chưa bắt kịp với thực tế, cũng là một khía cạnh khiến tình trạng này ngày càng gia tăng. Thêm vào đó, nhiều người dùng mạng xã hội chưa thực sự ý thức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trên môi trường số. Dù đã có rất nhiều cảnh báo, nhưng với những chiêu trò ngày càng tinh vi, thì mỗi ngày trên môi trường số, các không gian mạng vẫn diễn ra nhan nhản các vụ lừa đảo và số nạn nhân vẫn không ngừng tăng lên. Nhiều người bị mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Một điều chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng, để có một công việc tốt thì thứ đầu tiên cần phải có là học thức và kinh nghiệm. Mỗi vị trí ứng tuyển luôn có những đòi hỏi nhất định về chuyên môn, kiến thức và sẽ không có công việc vừa nhẹ nhàng lại vừa lương cao.
Để nhận diện và phòng tránh bị lừa đảo với chiêu thức việc nhẹ lương cao, các chuyên gia khuyến cáo nguyên tắc cơ bản nhất là giao dịch trực tiếp, không nên cung cấp bất kể thông tin cá nhân hay mật khẩu về thông tin cá nhân, không đưa lên không gian mạng, ví dụ như căn cước công dân, ảnh căn cước công dân, số tài khoản, email, số điện thoại. Cần phải tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng, cảnh giác trước các lời mời chào hấp dẫn, rồi hứa hẹn thu nhập cao mà không cần phải đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng công việc. Khi tìm kiếm những vị trí việc làm, những công việc cụ thể, thì các bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, nhu cầu tuyển dụng, đánh giá vị trí việc làm, các yêu cầu của việc làm, qua đó tham gia phỏng vấn, trao đổi thật kỹ với nhà tuyển dụng, không nên đặt cọc. Người dân hãy tự mình nâng cao nhận thức để nhận diện những bất thường cũng như cảnh báo cho người khác, không ngó lơ các dấu hiệu lừa đảo là chúng ta đã góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh và an toàn.
Theo tin trên báo Nhân dân Online, vào khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 1 tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong. Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, vào thời điểm trên, khi các nạn nhân đang có mặt tại cửa hàng tạp hóa của một nhà dân sát đường tỉnh lộ 543D, thì bất ngờ có một chiếc xe tải nhỏ thu mua lá dong từ trên dốc xuống lao xuống đâm trúng. Tai nạn làm con trai học lớp 2, bà nội em dâu của chủ nhà và ba cháu nhỏ gồm hai cháu học lớp 1 và một cháu chưa đi học tử vong. Năm nạn nhân tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Tài xế xe tải bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Quý vị và các bạn thân mến, 10 phút đọc báo cùng bạn xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.